làm đời ca
em đẹp thanh thoát ta ngân nga với điệu đậm đà
trăng treo long trông bầu trời mình
trời rạng ngời bông hoa xinh tươi
hợp cùng loài người hát ca mừng người hát ca mừng người
theo thánh Marco. Khi ấy có một người bệnh cùi đến van xin Chúa Giêsu và quỳ xuống thưa người rằng: nếu ngài muốn, ngài có thể khiến tôi nên sạch. Động lòng thương, Chúa Giêsu giơ tay đặt trên người ấy và nói: ta muốn, anh hãy khỏi bệnh. Tức thì bệnh cùi biến mất và người ấy được sạch. Nhưng người nghiêm nghị bảo anh đi ngay và dặn rằng: anh hãy ý tứ đừng nói gì cho ai biết. Một, hãy đi trình diện cùng trưởng tế và dâng của lễ theo luật Môi-sen để minh chứng mình đã được khỏi bệnh. Nhưng đi khỏi, người ấy liền cao rao và loan truyền tin đó. Nên Chúa Giêsu không thể công khai vào thành nào được. Người dừng lại ở ngoài thành, trong những nơi vắng vẻ, và người ta từ khắp nơi tuôn đến cùng người. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa Giêsu.
Kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm theo thánh Marco mà chúng ta vừa nghe và là bài phúc âm được giáo hội chọn đọc cho ngày thứ 5 của tuần thứ nhất thường niên sau Giáng sinh. Và như em đã nói là mùa thường niên nó có hai giai đoạn: giai đoạn sau Giáng sinh và giai đoạn sau Phục sinh. Giai đoạn sau Giáng sinh thì nó tiếp nối chủ đề về Giáng sinh. Còn giai đoạn sau Phục sinh thì nó tiếp nối cái chiều hướng sự sống, chiều hướng Thánh Linh. Vậy thì trong cái bài phúc âm này, hay là trong cái tuần thường niên hậu Giáng sinh này cho tới mùa chay, thì cái chủ đề của nó, cái đề tài của nó, như em cũng đã nói cả từ đầu tuần này cho tới bây giờ, đó là cái gì? Đó là cũng ở trong đoạn 1 câu 14 của phúc âm Thánh Gioan. Toàn câu đó là: ngôi lời đã hóa thành nhục thể. Và cái câu này áp dụng cho mùa vọng, cách riêng là cho tuần bát nhật trước đại lễ Giáng sinh. Và ở giữa chúng ta, cái chi tiết này áp dụng cho, nghĩa là tuần bát nhật Giáng sinh. Chúng ta đã được thấy vinh hiển của người, thì áp dụng cho mùa Giáng sinh mà từ sau tuần bát nhật Giáng sinh cho tới lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa. Người con duy nhất đến từ Cha đầy ân sủng và chân lý. Đấy, cái câu đây này, cái câu cuối cùng mà em vừa mới đọc xong đó, đó là cái đề tài cho toàn các bài phúc âm của mùa thường niên hậu Giáng sinh. Và những cái bài phúc âm trước, thứ hai, thứ ba, thứ tư, chúng ta đã phân tách và đã thấy được là bài nào phúc âm nào cũng hợp với cái đề tài đó. Cái đề tài đó. Và cái đề tài mà người con duy nhất đến từ Cha đó, đầy ân sủng và chân lý đó, thì ngay chúng ta thấy cái lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa không? Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa là tột đỉnh của mùa Giáng sinh và cũng là khởi điểm của mùa thường niên hậu Giáng sinh. Nó liên kết, và chính cái lễ đó nó liên kết hai mùa lại với nhau. Chính cái lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa và lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa, Chúa Giêsu tỏ mình ra là con Thiên Chúa và được Thiên Chúa công nhận đây là con ta yêu dấu, đẹp lòng ta mọi đàng. Và Chúa Giêsu chính là người con duy nhất đến từ Cha. Và khi mà Chúa Giêsu tỏ mình ra ở sông Jordan sau khi lãnh nhận phép rửa đó, thì được Cha sức dầu Thánh Linh. Và sức dầu ở chỗ nào? Cái nhân tính của người đó lúc bây giờ được sức dầu, chứ không phải cái thần tính của người, mà nhân tính của người. Khi mà người mặc lấy nhân tính đó, thì cái nhân tính đó lúc bây giờ được sức giàu Thánh Linh. Và vì được sức giàu Thánh Linh, do đó nên Ngài mới đầy ân sủng và chân lý. Bởi vì Thánh Linh cũng là ám chỉ ân sủng và ám chỉ cái gì? Chân lý. Như em đã phân tách, ân sủng đây nó có ý nghĩa như thế nào? Ý nghĩa cũng là yêu thương. Yêu thương. Và Thánh Linh chính là mối liên hệ yêu thương giữa cha và con. Rồi chân lý đây cũng liên hệ đến Thánh Linh, bởi vì Thánh Linh chính là thần chân lý, dẫn con vào tất cả sự thật ấy. Và thế nên Chúa Giêsu là người con duy nhất đến từ cha, đầy ân sủng và chân lý đây có nghĩa là đầy Thánh Linh, có nghĩa là đầy Thánh Linh. Và giờ đây khi mà người đi thực hiện cái sứ vụ thiên sai của mình đó, mà cái sứ vụ thiên sai đó ai sai người đi? Chính Thánh Linh. Thánh thần Chúa hiện ngự trên tôi, sức dầu cho tôi, sai tôi đi. Thấy không? Chính Thánh Linh. Và vì thế nên tất cả những gì người làm và những gì người nói đều xuất phát từ Thánh Linh. Từ Thánh Linh. Và chúng ta thấy rõ là những cái việc Chúa Giêsu làm trong các bài phúc âm mấy ngày vừa qua và cả phúc âm hôm nay cũng như là cho tới mùa chay, nó đều liên quan đến cái đề tài là người con duy nhất đến từ cha đầy ân sủng và chân lý. Vậy bây giờ ân sủng và chân lý, người con duy nhất đến từ cha là Chúa Giêsu Kitô đó, đầy ân sủng và chân lý được tỏ ra ở bài phúc âm này như thế nào? Đấy, chúng ta thấy cái bài phúc âm này Thánh Marco chỉ thuật lại là Chúa Giêsu đã chữa một người cùi, đúng không? Rồi, thứ hai là Chúa làm cái gì sau khi chữa? Chúa bảo anh ta là đi trình diện cùng trưởng tế và dâng của lễ theo luật Moisen để chứng minh mình đã được khỏi bệnh. Đó. Nhưng mà trước khi dặn cái đó thì Chúa nói sao? Chúa nói anh hãy ý tứ đừng nói cho ai biết. Đấy. Thì chúng ta thấy không? Là trong bài phúc âm này những chi tiết chính yếu là như vậy đó. Trước hết là việc Chúa làm là chữa cái người phong cùi. Và lời Chúa nói là cái gì? Lời Chúa nói với anh ta đó là đừng cho ai biết và đi trình diện các trưởng tế và dâng lễ theo luật Môi-se, vân vân. Đấy, thì bây giờ chúng ta thấy được là ân sủng và chân lý xuất phát ra từ Chúa Giêsu trong bài phúc âm này ở chỗ nào? Ở chỗ nào? Thì các anh các chị biết là ân sủng đây, em cũng đã nói thêm đó, không phải chỉ có liên quan đến tình yêu của Thiên Chúa không, mà còn nó còn có một ý nghĩa khác nữa. Đó là ý nghĩa gì? Ý nghĩa quyền năng. Bởi vì nếu không có ơn Chúa, chúng ta có làm được cái gì không? Không làm được gì hết, bất lực. Như thế thì ân sủng chính là một quyền năng của Thiên Chúa đấy. Một quyền năng của Thiên Chúa ban cho chúng ta để chúng ta làm được những gì chúng ta không thể làm được. Và chính tình yêu nó cũng là một sức mạnh nữa. Vì thế mới nói là tình yêu mạnh hơn sự chết. Chúng ta thấy không? Vì thế nên bây giờ là nói về ân sủng, người đầy ân sủng là đầy quyền năng, đầy yêu thương và có thể làm được tất cả những gì mà không ai làm được, mà tự nhiên không làm được. Đấy, và chúng ta thấy không? Trong bài phúc âm này, ân sủng từ người con duy nhất đến từ cha tỏ lộ chỗ nào? Tỏ lộ chỗ chữa cho khỏi, chữa cái người mà bị cùi được khỏi. Đấy, khi ấy có một người bệnh cùi đến van xin Chúa Giêsu và quỳ xuống thưa người rằng: "Nếu Ngài muốn, Ngài có thể khiến tôi nên sạch." Động lòng thương, Chúa Giêsu giơ tay đặt trên người ấy và nói: "Ta muốn, anh hãy khỏi bệnh." Tức thì bệnh cùi biến mất và người ấy được sạch. Đấy, chúng ta thấy không? Người con duy nhất đến từ cha đầy ân sủng đây được tỏ lộ ra trong bài phúc âm này là ở chỗ Chúa Giêsu đã chữa lành cho người bị bệnh cùi. Trong khi đó, trong dân Do Thái lúc bây giờ không ai có thể làm được. Dù là thượng tế, dù là các trưởng tế, dù là ai đi nữa cũng không làm được. Không làm được. Bởi vì sao vậy? Bởi vì không phải là người con duy nhất đến từ cha, đầy ân sủng và chân lý. Thế thôi. Có vậy thôi. Có vậy thôi. Vậy, đấy, cái chi tiết đó thì dễ hơn là cái chi tiết sau. Mà Chúa Giêsu không phải đầy ân sủng thôi, mà còn đầy chân lý nữa các anh chị. Đầy chân lý nữa. Mà chân lý đây thì như em cũng đã phân tách, nó liên quan đến cái gì? Nó liên quan đến khôn ngoan. Bởi vì ai nhận biết chân lý mới là người khôn ngoan. Chứ mà cứ lầm lạc làm hết cái này nhầm với là cái kia lẫn các thứ thì đâu có phải là người khôn ngoan, thì đâu có phải là tìm gặp được chân lý đâu, phải không? Do đó nên chân lý đây có nghĩa là nó liên quan đến khôn ngoan. Mà khôn ngoan nữa, khôn ngoan nhất là chỗ nào các anh chị? Khôn ngoan nhất là chỗ nào? Khôn ngoan nhất không phải là mình cứ phán đoán xem cái này làm sao đây. Khi mà mình phán đoán như vậy, mình quyết định như vậy đó, là thường thường các anh chị để ý coi, theo tự nhiên đó, là mình thấy cái gì lợi thì mình làm, đúng không? Cái gì hại mình có làm không? Không. Đó mới là khôn ngoan. Đấy, khôn ngoan trong vấn đề phán xét, trong vấn đề chọn lựa, trong vấn đề thực hành, hành sự. Mà thường thường nó nghiêng về vấn đề lợi lộc. Có lợi thì đó là khôn ngoan. Thành thử ra, hễ mà mình làm cái gì mà không có lợi đó, mà nó xảy ra những cái có hại đó, thì bị người khác nói rằng, cái thằng ngu, cái con khùng, chẳng biết làm thế nào cho nó khỏi những cái đó mà chọn làm những cái đó, vân 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 vân. Đại khái là vậy. Thì em đang phân tích cái chân lý đây, nó liên quan đến khôn ngoan. Và vì thế nên cái khôn ngoan nhất theo em á là cái gì? Là biết được ý Chúa và làm theo ý Chúa. Đó là khôn ngoan nhất. Chứ không phải khôn ngoan theo kiểu của vua Salomon. Kiểu vua Salomon á, Chúa ban cho ông ấy khôn ngoan á để cai trị dân á, thì chưa phải là cái khôn ngoan tột đỉnh mà Chúa muốn. Cái khôn ngoan của ông ấy chẳng hạn như là có hai người người mẹ sinh con. Đó, sinh con. Ở trong Thánh Kinh kể rõ như vậy mà. Rồi một người nằm đè chết đứa con. Do đó lấy đứa con của cái người kia khi bà đang ngủ. Rồi về sau hai người giành nhau đứa con. Rồi đem đến ông ấy xử. Ông xử rất là khôn ngoan. Phải nhận là ông khôn ngoan. Ông xử kiểu, ông kiểu là lính đâu, mang ra chặt nó làm đôi, mỗi người một nửa. Mỗi người một nửa. Thì ông biết ngay rằng ai là mẹ. Bởi vì cái người mà cứ cho nó chặt đi, mỗi người nửa là đúng đấy, thì cái đó không phải là mẹ rồi. Còn cái người kia đó là không, để cho nó chặt, thôi thà bà lấy đi còn hơn, không muốn cho con mình chết. Đấy mới là người mẹ. Thì thấy là chúng ta thấy không? Moisen, à quên, xin lỗi, Salomon đúng là khôn ngoan. Nhưng mà cái khôn ngoan đó chưa có phải là cái khôn ngoan tột đỉnh đâu các anh chị. Bởi thế nên chúng ta thấy không, cuối đời của ông Salomon cái gì xảy ra? Ui dồi ôi, lấy bao nhiêu là thiếp, là vợ ngoại giáo không? Rồi xây cất đền thờ miếu, đăng miếu thờ tà thần không ạ? Khôn ngoan cái gì như vậy? Đó là thế không? Đó, không phải cái khôn ngoan đó, không phải là khôn ngoan của Chúa Giêsu em nói tới trong bài vô âm này. Khôn ngoan của Chúa Giêsu là biết được ý Chúa Cha muốn cái gì, muốn làm gì, mình làm như vậy. Đấy, biết được ý Thiên Chúa, đó là cái sự khôn ngoan. Mà không phải dễ mà biết được ý Thiên Chúa đâu các anh các chị ơi. Không có Thiên Thánh Linh thì không thể biết được. Bởi vì Thánh Linh đã biết được tất cả mọi sự nơi Thiên Chúa. Mà với Thánh Linh, chúng ta có Thánh Linh, chúng ta nghe theo Thánh Linh, chúng ta dễ dạy, thì Thánh Linh chỉ chúng ta ý của Thiên Chúa và chúng ta biết được ngay ý Thiên Chúa. Giống như mẹ Maria đó, mẹ đầy ân phúc bởi vì không bao giờ là mất lòng Chúa, bởi vì mẹ luôn luôn biết được ý Chúa muốn gì nơi mình. Đấy, mẹ khôn ngoan nhất là như vậy. Và mấy đứa nhỏ nó khôn ngoan hơn người lớn. Bởi vì thế nên Chúa Giêsu nói là con chúc tụng cha vì cha đã giấu những sự đó với những người khôn ngoan thông thái trên thế gian này, mà chỉ tỏ cho những người bé mọn thôi. Chúng ta thấy không? Bởi vì mấy đứa bé mọn đó là cởi mở, dễ dạy, lắng nghe. Do đó nên mới được Thánh Linh. Mà thánh đã có Thánh Linh là khôn ngoan, là biết được ý Chúa. Còn khôn ngoan hơn những người khôn ngoan trên trần gian này nữa. Bởi thế nên có lần em nói đó, em rất là phục một số chị thôi. Mà trước khi em lập cái nhóm tông đồ Chúa Yêu Thương này, đó, em thấy có một số chị nói chuyện mà rất là đặc biệt. Em thấy là mấy cái nhà thần học gia không nói được cái đó. Bởi vì sao? Họ nói rất là đúng tinh thần phúc âm. Họ thâm tín những cái điều đó mới nói ra được cái đó. Còn không, không thể nào nói được. Đó, không thể nào nói được. À, vì thế nên em thấy là cái chân lý đây nó liên quan đến hai thứ: khôn ngoan và ý Chúa. Vậy thì bây giờ áp dụng vào cái bài phúc âm này, Chúa Giêsu là người con duy nhất đến từ Cha đầy ân sủng, thì chúng ta vừa mới nói đến việc chữa lành rồi, và chân lý. Vậy bây giờ chân lý mà người thông ra, người tỏ ra ở trong cái bài phúc âm này là chỗ nào các anh các chị? Tỏ ra chỗ nào? Đấy là lời người dặn cái nạn nhân bị cùi đấy, sau khi chữa lành cho anh ta rồi đấy. Anh hãy ý tứ, đừng nói gì cho ai biết. Một hãy đi trình diện cùng trưởng tế và dâng của lễ theo luật Moisen. dâng của lễ theo luật Mai-sen, đó là ý của Chúa đấy. Ý của Chúa đấy, đúng không? Luật Mai-sen mà. Chúa tỏ ra, Chúa muốn cho ông Mai-sen viết cái luật đó ra. Thì đó là ý Chúa đó. Do đó nên Chúa Giê-xu đầy chân lý ở chỗ là dặn con người ta phải giữ luật theo đúng ý của Thiên Chúa. Chúng ta thấy không? Rõ ràng nhá. Và còn cái ý, cái chi tiết này là đừng nói gì cho ai biết. Đấy là cũng tỏ ra Chúa khôn ngoan. Khôn ngoan. Bởi vì sao vậy các anh các chị? Và chúng ta lại đặt lại vấn đề ở chỗ là đấy, hai ba bài phúc âm trước cũng vậy, cũng liên quan đến ma quỷ, Chúa trừ quỷ. Rồi nó cũng biết Chúa, Chúa cũng cấm không cho nó nói. Rồi bây giờ cái người cùi được Chúa chữa lành cũng vậy, Chúa cũng cấm không cho nói. Thì Chúa khôn ngoan chỗ nào? Trong khi Chúa muốn tỏ mình ra cho mọi người biết để được cứu rỗi, mà bây giờ Chúa cấm. Làm sao? Trong khi cái người cùi cả cuộc đời khổ sở mà bây giờ được khỏi, mà chả nhẽ lại không được nói ra để cao rao công ơn cứu chuộc của Chúa, để cao rao Chúa, để cho người ta chúc tụng Chúa, người ta tới với Chúa. Thấy không? Vậy Chúa sai các môn đệ đi, Chúa khai các tông đồ đi rao giảng ở trong dân Do Thái, và sau khi Chúa phục sinh làm cái gì? Vậy thì Chúa mâu thuẫn rồi. Có phải không? Các anh cứ chị nghĩ coi, có phải Chúa mâu thuẫn không? Một đàng Chúa tỏ mình ra, và Chúa dùng hết cách để tỏ mình ra qua chúng ta, qua các thánh tông đồ. Mà bây giờ Chúa cấm, không được nói. Và như hôm qua em nói đó, ai đã được gặp Chúa thì thế nào cũng phải làm chứng cho Chúa, không thể ngồi yên được. Thì bây giờ cái anh chàng này được gặp Chúa, được Chúa chữa lành cho, Chúa không cho anh ta đi, làm sao? Chúng ta thấy vậy Chúa khôn ngoan chỗ nào? Chúng ta thấy không? Chúa khôn ngoan chỗ nào? Cái đó mới là cái khôn ngoan các anh chị. Em chứng minh nha. Ok, nó như thế này. Các anh chị đã từng nghe em nói rồi đó. Không phải là Chúa không muốn cho người ta nói về Chúa đâu. Nhưng mà khi người ta nói về Chúa và ma quỷ nói về Chúa đó, vẫn còn thiếu, không đầy đủ về Chúa. Không trọn vẹn về Chúa. Do đó, những cái nói về Chúa đó sẽ trở thành xuyên tạc, sẽ trở thành không chính xác. Và người ta cứ vậy mà người ta thấy được là Chúa Kitô phải như vậy. Chúa Kitô phải luôn luôn chữa được những người cùi. Chúa Kitô phải luôn luôn trừ được quỷ. Và Chúa Kitô không bao giờ chết trên thập giá, giống như Thánh Phêrô đó. Thánh Phêrô khi được Chúa tỏ ra cho là Chúa cuộc khổ nạn rồi tử giá, ui ô, ông Thánh Phêrô can Chúa liền. Một Chúa Kitô không thể nào mà chết, không thể nào ai làm gì được, đó mới là Chúa Kitô. Thì như vậy chúng ta thấy có đúng không? Đấy, chúng ta thấy có đúng không? Thánh Phêrô có nói đúng không? Rồi ma quỷ nó xưng Chúa là đấng thánh của Thiên Chúa, mà đấng thánh sau này là bị treo trên thập giá. Đấy, rồi bây giờ cái người chữa bệnh cùi này Chúa chữa được rồi, họ đi rao giảng. Đó, rồi sau Chúa bị người ta nói là chữa cứu được người khác mà không cứu được mình. Đấy, chúng ta thấy không? Cái khôn ngoan của Chúa là chỗ nào? Ở ngay chỗ đó đó. Bởi vì họ không thể là biết được ma quỷ hay là ông Thánh Phêrô hay là cái những cái người cùi này, dù được thế nào đi nữa cũng không biết được Chúa trọn vẹn hoàn toàn như Chúa muốn biết Chúa. Do đó Chúa không muốn cho họ rao truyền những cái mà không hoàn toàn chính xác về Chúa, không trọn vẹn về Chúa, để người ta bị hiểu lầm, mà chính Chúa sẽ tỏ mình ra. Ấy, chúng ta thấy không? Đó là chân lý đấy, đầy chân lý đấy, khôn ngoan đấy, đúng ý của Chúa Cha đấy. Bởi vì Chúa Cha muốn những người là đấng Kitô đến cứu độ, nhưng mà không phải bằng quyền năng, mà là bằng yêu thương, bằng thương xót, bằng chết đi để sống lại. Tuyệt vời. Cái bài phúc âm chúng ta thấy hay. Tuyệt vời ha. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy xin với mẹ Maria cho chúng ta hãy theo Chúa Kitô và xứng đáng làm môn đệ của Chúa, để chúng ta có thể cảm nghiệm được Chúa mà loan truyền cho những ai chưa biết Chúa, để họ cũng thấy được rằng Chúa Giêsu Kitô chính là người con duy nhất đến từ Cha, đầy ân sủng và chân lý. Amen.
Trời giang ngời bông hoa xinh tươi.
Hợp cùng loài người, hát ca mừng người, hát ca mừng người.
Muôn tàu vật ơi,
muôn tàu vật ơi,
muôn tàu.